Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump Michael Cohen nói ông ta đã đồng ý khai chứng công khai trước một ủy ban Hạ viện vào ngày 7 tháng 2 theo lời mời của phe Dân Chủ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nói đã phát hiện và đấu tranh hơn 10 nhóm kín được cho là có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong năm 2018. Và nói thêm rằng lực lượng an ninh đã vô hiệu được hoạt động gây bạo loạn ở sự kiện 2 tháng 9. An Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Ông Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, ngày 10 tháng 1 cho biết ông đã đồng ý ra khai chứng công khai trước một ủy ban Hạ viện vào ngày 7 tháng 2. Ông Cohen nói trong một tuyên bố là ông đã chấp nhận lời mời của Chủ tịch Dân Chủ của ủy ban là dân biểu Elijah Cummings xuất hiện công khai trước ủy ban giám sát và cải cách chính phủ. Tôi đang mong đợi có được cơ hội để làm chứng đầy đủ và khả tín về những sự kiện diễn ra, ông Cohen nói trong một tuyên bố. Tháng 12 vừa qua, ông Cohen bị kết án tổng cộng 3 năm tù vì vai trò của ông trong việc trả tiền bịt miệng một phụ nữ để giúp ông Trump trong cuộc vận động tranh cử năm 2018 và nói dối với Quốc hội về dự án Trump Tower được đề nghị tại Nga. Ông Cohen, người tự nhận chuyên dàn xếp những vụ tai tiếng của ông Trump, đã nhận tội vi phạm tài chính vận động tranh cử vào tháng 8 năm ngoái và tội nói dối vào tháng 11. Ủy ban đã công khai lên lịch về phiên khai chứng của ông Cohen.
Ngày 10 tháng 1, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ thành công tốt đẹp trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, một ngày sau khi các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc 3 ngày thương thuyết tại Bắc Kinh. Cuộc họp tại Trung Quốc là một cuộc đàm phán trực diện đầu tiên kể từ khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Buenos Aires vào tháng 12 năm ngoái và đồng ý hưu chiến 90 ngày trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã làm gián đoạn việc lưu hành của hàng trăm tỷ đô la hàng hóa. Ông Trump, một đảng viên Cộng Hòa, đã kết tội Trung Quốc là đánh lừa Hoa Kỳ trong thương mại và đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, dù ông thường nói là ông có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Tập. Chúng ta đang thương thuyết và đạt được sự thành công to lớn với Trung Quốc. Ông Trump nói với các phóng viên giữa lúc ông rời Tòa Bạch Ốc để đến vùng biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong ngày thứ 20 chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Ông không cho biết chi tiết. Ông nói thêm là ông khám phá ra rằng trong nhiều trường hợp Trung Quốc đáng tôn trọng hơn là các nhà lãnh đạo dân chủ trong Quốc hội, như Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ông Trump đang trong tình trạng đối đầu với đảng Dân Chủ tại Quốc hội về yêu cầu cấp 5,7 tỷ đô la để xây tường biên giới Mỹ-Mexico. Vụ tranh chấp này làm cho 1/4 chính phủ liên bang đóng cửa và ông Trump nói là ông sẽ không ký bất cứ đạo luật nào để mở cửa lại chính phủ mà không bao gồm tiền xây bức tường. Tôi nghĩ Trung Quốc dễ đối phó hơn là đảng đối lập, ông nói. Washington đã trao cho Bắc Kinh một danh sách dài các yêu cầu để viết lại các điều khoản thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Danh sách này bao gồm những thay đổi trong chính sách của Trung Quốc về việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp và những rào cản không phải là thuế quan đối với thương mại. Đã bước vào ngày 40 trong 90 ngày hưu chiến, nhưng cho đến nay chỉ có rất ít chi tiết cụ thể về tiến bộ đạt được. Các cuộc họp tại Bắc Kinh tuần này không ở mức độ bộ trưởng, do đó không hy vọng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh thương mại.
Ngày 10 tháng 1, Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chuyến đi dự trù đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ cuối tháng này, giữa lúc chính phủ đang đóng cửa. Đây là dấu hiệu cho thấy ông chuẩn bị cho một cuộc đối đầu chính trị kéo dài đến cuối tháng 1. Hiện không rõ việc chính phủ đóng cửa một phần bước sang ngày thứ 20 có chấm dứt trước cuộc họp kinh tế toàn cầu dự trù diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1 hay không. Ông Trump và phe Dân Chủ trong Quốc hội hiện đang tranh chấp về việc tài trợ cho chính phủ và bức tường ông hứa từ lâu dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Vì sự không khoan nhượng của đảng Dân Chủ về an ninh biên giới và tầm quan trọng to lớn của sự an toàn của quốc gia chúng ta, tôi hủy bỏ chuyến đi rất quan trọng của tôi đến Davos, Thụy Sĩ, để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Trump viết trên Twitter. Sáng ngày 10 tháng 1, Tổng thống nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc là ông có ý định phát biểu tại diễn đàn, nhưng sẽ không tham dự nếu việc đóng cửa chính phủ tiếp tục. Việc hủy bỏ làm tiêu tan hy vọng về cơ hội gặp các nhà lãnh đạo thế giới khác về các vấn đề kinh tế, trong đó có thương mại. Chính quyền ông Trump đang có các cuộc thảo luận với Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc, trong số các nước khác. Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý 90 ngày ngừng chiến trong việc áp đặt thuế quan để đạt một thỏa thuận. Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn sẽ tham dự cuộc họp tại Thụy Sĩ, nhưng không rõ có cuộc họp nào đã được hoạch định giữa ông Vương và ông Trump hay không.
Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, hàng trăm người xuống đường tại thủ đô Washington DC hôm 10 tháng 1 để phản đối việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần suốt 20 ngày qua. Đa phần nghĩa biểu tình là những nhân viên chính phủ bị buộc phải ngưng làm việc và không nhận được lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. Họ mang theo những biểu ngữ hô vang những khẩu hiệu như "Chúng tôi muốn làm việc ngay bây giờ" hay "Hãy mở cửa chính phủ trở lại". Khoảng phân nửa số nhân viên chính phủ được xem là thiết yếu cho an ninh quốc gia như lực lượng biên phòng, cai ngục hay các nhân viên sân bay đều đang làm việc mà không được trả lương. Số còn lại bị buộc phải tạm thời nghỉ việc. Cuộc biểu tình được tiếp lửa bởi việc Tổng thống Trump đe dọa sử dụng quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp để qua mặt quốc hội, tự ý phân bổ hàng tỷ đô la xây tường biên giới Mỹ-Mexico. Ông Trump kiên quyết rằng đạo luật chi ngân sách để mở cửa cho chính phủ phải bao gồm 5,7 tỷ đô la xây tường biên giới. Bức tường biên giới là một trong những cam kết chính của ông trong thời kỳ tranh cử tổng thống. Bế tắc hiện nay khiến 1/4 chính phủ liên bang phải đóng cửa, hàng trăm ngàn công chức không được trả lương.
Hôm 10 tháng Giêng, Cổng Thông tin Bộ Công an Việt Nam loan báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 của Bộ này vừa khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, còn gọi là BIDV, và bắt thêm 5 cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, trong đó có ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV. Theo nguồn tin này, hôm 9 tháng Giêng, Cơ quan C03 đã thực hiện quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Đoàn Ánh Sáng và 4 cựu nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành với cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cũng trong vụ án này, ông Đoàn Hồng Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, bị bắt tạm giam với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Báo Thanh Niên cho biết ông Đoàn Ánh Sáng bị khởi tố để điều tra về hành vi sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, vay vốn dưới các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỷ đồng. Tờ báo này cho biết ông Sáng là đối tượng giúp sức tích cực cho ông Trần Bắc Hà trong việc thực hiện hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV. Vào tháng 7 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 vào sáng ngày 9 tháng Giêng 2019, Trung tướng Lê Đồng Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công an thành phố đã phát hiện và đấu tranh với hơn 10 nhóm kín có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong năm 2018. Ông đặc biệt nêu thành tích đã vô hiệu được hoạt động gây bạo loạn ở sự kiện 2 tháng 9. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Lê Đông Phong nói, thông qua công tác phát hiện đấu tranh, chúng ta đã phá rã và vô hiệu hóa gây bạo loạn lật đổ chính quyền. Theo ông Phong, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 là cao điểm của hoạt động chống phá, chủ yếu là lôi kéo nhau trên mạng. Các nhóm tập hợp lực lượng từ khắp nơi và phân tán địa bàn từ Hà Nội, Huế, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và coi đây là địa điểm để tập kết lực lượng chống đối trên toàn quốc. Ông Phong nêu bật một chiến công gần nhất xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2018 khi Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và huy động lực lượng để vô hiệu hóa âm mưu biểu tình. Ông nói nhóm kín này có khoảng 80 thành viên, mỗi thành viên xen kẽ liên hệ với các nhóm kín khác. Chúng ta đã vô hiệu những nhóm nhỏ lẻ ban đầu. Qua đấu tranh, ta thu được trang bị vũ khí thô sơ để tấn công lại lực lượng chức năng. Bà Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm tranh đấu vì quyền con người theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam, có tên Hiến pháp, cho VOA biết 18 thành viên chủ chốt trong nhóm của bà gặp nhiều trở ngại trong năm qua. Có thành viên bị bắt và xử 5 năm 6 tháng tù như ông Quỳnh Trương Ca. Bà Nguyễn Thị Thùy còn được biết với tên gọi là blogger Nguyễn Uyên Thùy, chia sẻ với VOA khi đang lánh nạn tại Thái Lan.
Thì chúng tôi dùng hiến pháp để đấu tranh và bắt buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải sử dụng những cái điều luật trong hiến pháp, đặc biệt là quyền con người. Thì chúng tôi dùng những cái thời gian của mình để đi phát và truyền tải hiến pháp. Thì trong đó tôi là người trực tiếp đi phát hiến pháp và anh Huỳnh Trương Ca là một trong những diễn đàn để diễn giải hiến pháp. Bình thường là như vậy. Cho đến ngày 10 tháng 6 thì chúng tôi thành lập được một cái đội gọi là tạm gọi là cầm đầu của chủ tịch. Và chúng tôi cũng thừa nhận là cầm đầu, bởi vì chúng tôi không có sợ. Chúng tôi làm theo lương tri, theo lương tâm của một người con nước Việt. Chúng tôi không bạo động, không có một chút vũ khí nào và tuyên bố sẽ dùng ngôn luật để đối thoại với nhà cầm quyền. Mặc dù cuộc biểu tình của chúng tôi ban đầu có bị đàn áp, nhưng chúng tôi đã dùng hiến pháp và ngăn cản được cái sự đàn áp đó trong vòng khoảng 30 phút. Nhưng sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản tìm cách bắt ngồi một số anh em. Và cho đến ngày 4 tháng 9 thì chính thức là bắt những người đi đầu trong đoàn biểu tình đó.
Theo Vietnam Human Rights Defender, một số thành viên khác của nhóm Hiến pháp bị bắt là ông Đỗ Thế Hòa, còn gọi là Facebooker Ban Lĩnh, bị bắt vào tối ngày 1 tháng 9. Bà Đoàn Thị Hồng, viết blog có tên là Xuân Hồng, bị bắt vào ngày 2 tháng 9. Ông Ngô Văn Dũng, viết blog có tên là Ngô Văn Dũng, bị bắt giam ngay sau khi tiến hành phát livestream trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 4 tháng 9. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử 12 bị cáo là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trong đó có hai công dân Mỹ là James Nguyễn và Angel Phan, với mức án tổng cộng 112 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Người đứng đầu ngành công an thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những tổ chức phản động này và những nhóm kín trên mạng là hoạt động bài bản, tinh vi. Ông Phong nói, các thế lực thù địch đã lợi dụng mạng xã hội kết hợp cùng các báo đài phản động nước ngoài, lấy ý kiến phỏng vấn một số cá nhân trong nước, tạo các chiến dịch truyền thông tấn công vào vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của nhà nước. Qua đó, cố tình tạo hình ảnh xã hội bất ổn trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Trước đây là những tuyên truyền liên quan đến nhân quyền, dân chủ, nhưng hiện nay, trên không gian mạng, các thế lực thù địch đang bày tỏ một ý đồ rất rõ ràng, đòi lật đổ chính quyền. Ông Phong nói, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng cơ quan của ông sẽ tăng cường thiết lập các tài khoản trên mạng xã hội để vừa nắm bắt tình hình, vừa để tuyên truyền phản bác các luận điệu của đối tượng thù địch và tuyên truyền những thông tin chính thống, những quan điểm tư tưởng của chúng ta.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 10 tháng 1 kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của mình. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền con người có trụ sở New York, thì động thái mới nhất của chính phủ Việt Nam để hạn chế các quyền con người của dân trong nước là áp dụng luật an ninh mạng Hà Khắc vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Được ủy nhiệm để thương lượng một hiệp định kinh tế với Việt Nam, Ủy ban châu Âu đã thông qua bản thảo cuối cùng của hiệp định hồi tháng 10 năm ngoái. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ phải thông qua hiệp định này trước khi nó có hiệu lực. Dự kiến việc biểu quyết sẽ được tiến hành trước khi các cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu được tổ chức vào tháng 5. Trước áp lực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, một số thành viên trong Nghị viện châu Âu đang tìm cách đẩy nhanh việc phê chuẩn hiệp định có tên gọi tắt tiếng Anh là EVFTA, bất chấp Việt Nam đã lờ đi những lời kêu gọi liên tiếp đòi Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền, theo Human Rights Watch. Dự kiến các biểu quyết chủ yếu về mặt thủ tục cho hiệp định này đã được lên lịch cho tuần sau. Vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn, ông John Sifton, Giám đốc Vận động Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói trong một thông cáo đăng tải trên trang web của tổ chức này hôm 10 tháng 1. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng làm gì cả. Thông qua EVFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thấy những cam kết mà Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin cậy. Tháng 9 năm 2018, 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã ký vào một thư ngỏ tới hai lãnh đạo của khối đề nghị thúc đẩy để có tiến bộ mạnh về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Nghị viện châu Âu đã nêu lên những quan ngại về các vụ đàn áp nhân quyền với Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trần Quốc Khánh hồi tháng 10 vừa qua trong một phiên điều trần ở Nghị viện châu Âu. Nhưng mối lo ngại đó cũng được nêu ra trong một nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện châu Âu hồi tháng 11 về tình hình tù chính trị ở Việt Nam. Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã không đáp ứng bất cứ lời kêu gọi nào và những vụ đàn áp của chính quyền Hà Nội càng thêm dữ dội. Vẫn theo tổ chức Human Rights Watch, luật an ninh mạng mới của Việt Nam do cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành cuối tháng 6 năm 2018 là một công cụ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng trên mạng. Tuần trước, Giám đốc châu Á của Human Rights Watch Phil Robertson nói cho tới lúc này truyền thông xã hội là nơi cho tự do báo chí, nhưng giờ đây luật an ninh mạng hà khắc của Hà Nội có thể được dùng như một công cụ để dập tắt những thảo luận trên mạng và truy tố người dân về những gì họ nói. Bộ luật mới được coi là một bản sao của luật an ninh mạng của Trung Quốc bị chỉ trích rộng rãi ở trong và ngoài nước Việt Nam. Gần 70.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư đề nghị nhà nước Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi luật này. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bộ luật. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn hiệp định EVFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại về nhân quyền. Ông Sifton nói, Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội, chứ không phải của Bruxelles. Việt Nam đã tiếp cận cả Hàn Quốc và Triều Tiên để tỏ ý muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại một thành phố biển miền Trung, nơi từng tiếp đón người đứng đầu nước Mỹ. Nhiều nguồn tin của Hàn Quốc cho biết một số lãnh đạo ở Hà Nội đã gặp gỡ lãnh đạo của cả hai miền Triều Tiên để kêu gọi sự hậu thuẫn của họ để Việt Nam có thể trở thành nước chủ nhà của cuộc gặp mặt này. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào địa điểm nào sẽ được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của Washington và Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Donald Trump nói hôm 6 tháng 1 rằng các cuộc thương lượng đang được tiến hành để chọn nước chủ nhà. Nhiều khả năng cuộc họp Trump-Kim lần hai sẽ diễn ra ở châu Á do máy bay của Chủ tịch Kim không bay xa được. Tờ Korea Times dẫn lời Tổng thống Trump tháng trước nói rằng địa điểm cuộc họp lần tới sẽ phải là một nơi trong phạm vi hoạt động của máy bay. Theo tờ báo này, máy bay Yushin EL-62M của ông Kim Jong-un chỉ có thể bay xa tối đa 7.000 km. Việt Nam đang nổi lên như một địa điểm sáng giá được nhắm tới nhiều nhất. Các thông tin gần đây cho thấy ông Mark Lambert, quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương đã tới thăm Việt Nam vào tháng trước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ để Việt Nam có thể được chọn làm nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch. Người có quyền lực thứ ba tại Hà Nội đưa ra lời đề nghị này với Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng trước. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã tới thăm Việt Nam vào tháng 11 vừa qua, vẫn theo hãng tin của Hàn Quốc. Trong chuyến thăm của ông Ri, chính phủ Việt Nam đã chuyển tới ông nguyện vọng muốn tổ chức cuộc gặp Trump-Kim sắp tới. Theo Yonhap, Việt Nam dự định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố biển Đà Nẵng nếu được chọn. Đà Nẵng là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hồi tháng 11 năm 2017, nơi Tổng thống Trump đọc bài diễn văn khai mạc và sau đó bay ra Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam. Việt Nam có mối quan hệ cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Shin Yeom-chu, một thành viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, được Korea Times trích lời nói, Việt Nam có mối quan hệ tốt với Mỹ và cũng có thể giới thiệu với Triều Tiên một mô hình mở cửa kinh tế. Trong khi đó, Mông Cổ cũng được coi là một địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh mà ông Trump hy vọng sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay. Triều Tiên có thể thích Mông Cổ hơn vì lãnh thổ của họ có thể tới đó bằng đường bộ. Ông Park Won-gon, giáo sư của Đại học Handong Global, được Korea Times trích lời nói. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN, Triều Tiên có thể thích Mông Cổ hơn nhưng Mỹ có thể không muốn bởi vì Mông Cổ theo Trung Quốc. Hà Nội cũng từng là một trong những lựa chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên, nhưng cuối cùng Singapore trở thành nước chủ nhà cho cuộc gặp này vào tháng 6 năm 2018. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA hồi đầu năm 2018 rằng lý do Việt Nam được xem xét là vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington, Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. CNN cũng đề cập tới Việt Nam, nhưng không loại Indonesia, Hawaii, Mông Cổ và Bán Môn Điếm trong danh sách các địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.
Thưa quý vị, Trung Quốc tuyên bố đã triển khai tên lửa có khả năng đánh trúng các tàu loại trung bình và lớn sau khi Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Đài CNN dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết. Tin cho hay việc triển khai tên lửa đạn đạo DF-26 tại vùng cao nguyên xa xôi nằm ở Tây Bắc Trung Quốc được kênh truyền hình trung ương nước này CCTV đưa tin hôm 8 tháng 1, một ngày sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ là USS McCampbell áp sát quần đảo Hoàng Sa. Theo CNN, DF-26 với đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa hơn 5.000 km. Reuters hôm 7 tháng 1 trích lời nữ phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMahon cho biết tàu USS McCampbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Mỹ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật quốc tế, và Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc dẫn một chuyên gia giấu tên nói rằng việc triển khai tên lửa DF-26 là sự nhắc nhở rằng Trung Quốc có khả năng bảo vệ lãnh thổ. Theo CNN, hệ thống tên lửa DF-26 được đưa vào sử dụng tháng 4 năm ngoái và lần đầu được biết tới trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào năm 2015.
Thủ tướng Đài Loan William Lai hôm 10 tháng Giêng cho biết, ông cùng toàn bộ nội các đang sắp sửa từ chức, gần 2 tháng sau khi đảng cầm quyền vẫn luôn ủng hộ giải pháp độc lập cho Đài Loan bị đánh bại trong các cuộc bầu cử địa phương. Theo Reuters, thất bại bầu cử là một thách thức lớn đối với Tổng thống Thái Anh Văn, người đang ngày càng bị chỉ trích nặng nề ở trong nước về chương trình cải cách của bà, trong khi phải đối mặt với các mối đe dọa mới từ Trung Quốc, vốn luôn luôn coi hòn đảo này là lãnh thổ của nước mình. Sự ra đi của ông Lai đã được dự đoán rộng rãi. Đây là một thông lệ tiêu biểu ở Đài Loan. Các lãnh đạo sẽ ra đi khi đảng của họ bị đánh bại trong một cuộc bầu cử lớn. Đảng DPP đã đại bại hồi tháng 11 năm ngoái trước Quốc dân đảng, phe đối lập thân Trung Quốc. Nội các từ chức khi thủ tướng từ chức cũng là một thông lệ ở Đài Loan. Reuters dẫn lời ông Lai nói với các phóng viên trong Quốc hội rằng đã đến lúc tôi sẽ triệu tập một cuộc họp nội các đặc biệt vào ngày mai và từ chức cùng với toàn bộ nội các. Ông cho biết thêm là Tổng thống Thái Anh Văn đã chấp thuận đơn từ chức của ông. Bà Thái, cũng thuộc đảng DPP, được dự kiến sẽ giới thiệu một thủ tướng mới, theo ông Lai, và bà sẽ bổ nhiệm các vị trí cấp bộ sau đó. Tại Đài Loan, Tổng thống đắc cử sẽ bổ nhiệm thủ tướng, là người thành lập nội các và điều hành chính phủ hàng ngày. Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho biết, bà Thái, người sẽ đối mặt với cuộc bầu cử Tổng thống trong một năm nữa, phải dồn nỗ lực để giành sự hậu thuẫn của công chúng cho chính sách của bà về quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế Đài Loan, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu trong một năm đầy những thách thức giữa bối cảnh cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này đe dọa sẽ sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan Dân Chủ về dưới sự cai trị của Bắc Kinh và thúc giục thống nhất với hòn đảo. Ông Tập đã tăng áp lực lên Đài Loan kể từ khi bà Thái trở thành Tổng thống vào năm 2016. Bà Thái nói chính quyền của bà sẽ suy ngẫm về thất bại bầu cử, nhưng nhất quyết bảo vệ nền Dân Chủ Đài Loan trước các mối đe dọa mới từ Trung Quốc. Một số người trong đảng lãnh đạo đã thúc giục bà Thái đừng ra tái cử. Bản thân bà Thái không nói rõ liệu bà có ra tranh cử tổng thống vào năm 2020 hay không. Theo một báo cáo trong tuần này của Moody, cơ quan xếp hạng tín dụng, căng thẳng mới nhất với Trung Quốc đã tác động tiêu cực lên Đài Loan và làm tổn thương nền kinh tế của hòn đảo tự trị này.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông muốn đạt các kết quả về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo AP, thông tin này được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hôm 10 tháng 1, một ngày sau khi ông Kim rời Bắc Kinh trên đoàn tàu đặc biệt sau 2 ngày thăm thủ đô Trung Quốc. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên tiến hành các biện pháp táo bạo hơn nhằm giải trừ hạt nhân và rằng Mỹ nên tưởng thưởng hành động đó. Theo AP, ông Moon cũng muốn các biện pháp trừng phạt hà khắc đối với Bình Nhưỡng được dỡ bỏ để Seoul có thể tái tục các dự án kinh tế hiện bị ngưng trệ với nước láng giềng. Tổng thống Hàn Quốc nói thêm rằng xử lý vấn đề trừng phạt Triều Tiên là điểm mấu chốt để Bình Nhưỡng nhanh chóng giải trừ hạt nhân và nhận được các biện pháp đối ứng từ Mỹ. Ông Moon nói rằng điều đó nên nằm đầu trong nghị trình cuộc họp thượng đỉnh thứ hai được nhiều người kỳ vọng giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Theo AP, ông Moon nói tại một cuộc họp báo rằng Triều Tiên biết rằng nước này cần có các bước đi giải trừ hạt nhân rõ ràng để các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, và Hoa Kỳ cũng nhận thấy rằng các biện pháp đối ứng là điều cần thiết nhằm đáp lại các biện pháp giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Ông Moon nói như vậy chỉ một ngày sau khi ông Kim sử dụng bài diễn văn nhân dịp năm mới để nói rằng ông sẵn sàng tái tục hai dự án hợp tác liên triều lớn đã bị ngưng trệ. Ông Kim cũng nói thêm rằng ông sẵn sàng có các bước đi khác nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đơn phương, cũng như các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vẫn được duy trì. Thưa quý vị, dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy hôm thứ Tư được bổ nhiệm vào một ủy ban đầy quyền lực của Hạ viện Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp chính trị đang lên của bà ở Washington sau thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 vừa qua. Bà Murphy, đại diện một địa hạt quốc hội ở miền trung bang Florida, là một trong 10 thành viên mới nhất của phe Dân Chủ sẽ góp mặt cùng 14 thành viên hiện nhiệm của đảng này trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Ways and Means Committee, vốn được nhiều nhà lập pháp thèm muốn. Là ủy ban lâu đời nhất của Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ chuyên trách soạn thảo luật thuế trong Hạ viện và cũng có thẩm quyền về thu nhập của chính phủ liên quan tới những vấn đề như thuế quan, các thỏa thuận thương mại đối ứng và nợ trái phiếu của chính phủ Mỹ, theo website của ủy ban. Những khía cạnh của những chương trình phúc lợi xã hội liên quan tới thu nhập chính phủ cũng thuộc thẩm quyền của ủy ban. Theo văn phòng của bà Murphy, trước năm nay, chỉ có 19 người phụ nữ từng phục vụ trong ủy ban này kể từ khi nó được thành lập từ năm 1795. Tôi tự hào phục vụ trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ, nơi tôi sẽ có một cơ hội quan trọng để giúp các gia đình, nông dân, doanh nghiệp và những người cao niên ở Florida, bà Murphy nói trong một thông cáo. Bà hứa sẽ tìm kiếm sự hợp tác lưỡng đảng để đưa đất nước tiến về phía trước, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng đang ảnh hưởng trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp ở Florida, theo lời bà. Chủ tịch Ủy ban, dân biểu Dân Chủ Richard Neal của bang Massachusetts hoan nghênh sự góp mặt của các thành viên mới đến từ khắp cả nước với lý lịch và kinh nghiệm phong phú. Ý kiến đóng góp của họ sẽ củng cố công tác của chúng ta trong những năm tới để cải thiện an ninh lúc về hưu của người Mỹ, hạ chi phí chăm sóc y tế, cắt giảm thuế cho các gia đình tầng lớp trung lưu và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta, ông nói trong một phát biểu thông báo bổ nhiệm các thành viên mới. Phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát các ủy ban từ tay phe Cộng Hòa sau khi thắng lớn trong các cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, mang về cho đảng này thế đa số với 235 ghế trong tổng cộng 435 ghế ở Hạ viện. Bà Murphy, 40 tuổi, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Quốc hội Hoa Kỳ sau một cuộc đua được nhiều người dự đoán bà sẽ chiến thắng tương đối dễ dàng. Năm 2016, bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên và là người gốc Việt thứ hai đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Trong hai năm đầu ở Hạ viện, bà phục vụ trong Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ. Trong hai năm tới, bà sẽ phục vụ ở hai vị trí lãnh đạo quan trọng, Chủ tịch một liên minh các nhà lập pháp dân chủ đề cao việc chi tiêu có trách nhiệm và quốc phòng vững mạnh, và Chủ tịch một nhóm các nhà lập pháp dân chủ trẻ ở Hạ viện vận động các vấn đề và cơ hội quan trọng đối với người Mỹ trẻ tuổi. Xây dựng tiếng tăm là một nhà lập pháp có chủ trương hợp tác lưỡng đảng, bà Murphy đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý trong chính giới Washington như là một hình tượng lãnh đạo tiềm năng trong một đảng Dân Chủ đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Trả lời phỏng vấn của VOA trước cuộc bầu cử tháng 11, bà không nêu rõ ý định tìm kiếm những chức vụ cao hơn, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó trong tương lai. Tôi không hề nghĩ mình sẽ tranh cử vào quốc hội mà giờ tôi đang làm dân biểu đây, bà nói vào cuối tháng 10. Không bao giờ biết được cuộc đời sẽ đưa đẩy như thế nào đâu. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ vraviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Ngọc Lễ xin chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện kinh tế thường kỳ của đài VOA Việt ngữ. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin chào đón trở lại giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông là người có hai bằng tiến sĩ về management và một bằng về ngành finance, và ông cũng là người có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Mỹ, và hiện ông đang giảng dạy ngành MBA tại trường Colorado School of Management. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Voa toàn cầu ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, vào đúng 40 năm trước, vào ngày hai, vào ngày ngày này đúng ngày này 40 năm trước, ngày 29 tháng 12 năm 1978 thì đã bắt đầu một cái sự kiện gọi là một cái công cuộc cải cách mở cửa kinh tế lớn nhất trong lịch sử nhân loại, khi mà hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó đã đưa ra thông cáo báo chí tuyên bố sẽ tiến hành cải cách mở cửa nền kinh tế Trung Quốc. Và sau 4 thập niên thì bây giờ Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và có bước phát triển vượt bậc, với cái thành tích là đưa hơn gần cả 800 triệu người thoát ra khỏi đói nghèo. Thì hôm nay trong chương trình chúng ta, ngày hôm nay sẽ nhìn lại cái bước phát triển vượt bậc của Trung Quốc qua 4 thập kỷ cải cách mở cửa vừa qua, và cũng như rút ra những cái sự so sánh và bài học đối với Việt Nam. Trước khi bắt đầu đó thì tôi xin nhắc quý vị là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đối với về chủ đề này thì quý vị cứ đặt trên trang Facebook của tôi và tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trả lời cho quý vị. Dạ vâng, thưa ông Lộc, như tôi đã nói thì hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc bắt đầu cuộc cải cách mở cửa đó, thì có phải là cái sự phát triển của Trung Quốc sau 40 năm đó là một cái sự phát triển thần kỳ hay không ạ?
Dạ vâng, thuần túy trên phương diện kinh tế có nghĩa rằng Trung Quốc từ 1978 tới bây giờ với một cái dân số là lúc đó là khoảng 1.3 tỷ, bây giờ lên 1.4 tỷ, 1.2 tỷ cho đến 1.4 tỷ, với trên 800 triệu người dân nghèo, đói, khổ. Lúc đó, 1978, mức sống đầu người của từng người dân Trung Quốc thấp hơn bên Việt Nam nữa. Và nếu trên phương diện kinh tế thuần túy đó, không kể đến môi trường, không kể đến hệ thống chính trị đó, một sự thay đổi có thể nói là thần kỳ về cái mức sống, đưa cái số dân người dân đó từ 800 triệu người nghèo đói bây giờ đến dưới 30 triệu người nghèo đói, một cái nền kinh tế thứ nhì toàn cầu đứng sau Hoa Kỳ, qua khỏi Nhật Bản. Trên phương diện đó thì có thể nói là thần kỳ, nhưng mà những đề tài khác về môi trường, về hệ thống chính trị, về tự do ngôn luận hay tự do nhân bản đó, cái chuyện đó mình chưa nói đến. Dạ vâng, mình sẽ nói sau.
Dạ vâng, thưa ông, thì trước Trung Quốc đó, cái sự phát triển của Trung Quốc đó, như trong vòng 40 năm đó thì năm nào thì cái đạt tăng trưởng kinh tế là 10%, 10% và trên 10% mỗi năm và kéo dài trong mấy chục năm như thế, thì trước Trung Quốc đã có bất kỳ nước nào đã có cái sự phát triển như thế hay không ạ?
Dạ vâng, chúng ta nhìn thấy đó thì có những quốc gia như là Singapore, đó là một những quốc gia tiến triển nhanh như vậy. Tuy nhiên Đài Loan cũng nhanh, nhưng mà nó không có từ một cái mức mà nghèo đói mà lên tới một đệ nhị cường quốc, mà tiến triển như anh nói 10% liên tục bao nhiêu chục năm. Ngay cả trong 40 năm qua, từ 78 cho tới bây giờ là 2018 đó, trung bình phát triển GDP mỗi năm là 9.8%, có nghĩa là tròn trẻ 10%. Có một thời gian GDP gia tăng đến 11-12%, cuối năm 2017 xuống dưới 7% và trên đà đi xuống. Ít có một quốc gia nào, thật sự không một quốc gia nào một cái thời gian mà tiến triển kinh tế dài lâu và và mạnh vững như là Trung Quốc trong thời gian qua thưa anh.
Dạ vâng, trước Trung Quốc chúng ta thế giới cũng đã chứng kiến gọi là cái sự thần kỳ của Nhật Bản khi Nhật Bản đi là từ một nước điêu tàn trong Thế chiến thứ hai, thì chỉ sau một vài thập niên phát triển thì Nhật Bản đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Thì cái sự thần kỳ của Trung Quốc có thể so sánh được với sự thần kỳ của Nhật Bản hay không ạ?
Dạ thưa, nó Nhật Bản một cái thời gian đó là đệ nhị kinh tế toàn cầu, đứng sau lưng Hoa Kỳ rất là xa, tuy là đứng thứ nhì. Mức sống người dân của Nhật Bản đó trung bình cao hơn người dân của Trung Quốc rất nhiều. Mình khi mình nói đến GDP kinh tế đó, mình nói có nghĩa là tổng sản lượng sản xuất quốc gia đó, thì của Trung Quốc cao, nhưng mà cái đời sống đó, GDP per capita của từng người dân đó, thì của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc. Nhật Bản tiến triển đó, trên cái phương diện là những cái kỹ nghệ kinh tế với công nghệ cao, có nghĩa là high tech và những cái kỹ nghệ rất là cao. Còn Trung Quốc đó, cái giai đoạn đầu đó là họ tiến triển với cái, những cái kỹ nghệ rất là thấp, những cái kỹ nghệ rất rẻ tiền, bây giờ cũng còn vậy. Mặc dầu về phương diện kỹ thuật, về công nghệ như là electronic computer, quốc phòng hay là điện tử hay là telecommunication, bây giờ họ tiến cường triển dễ sợ lắm. Tuy nhiên khi Nhật Bản tiến triển cao một thời gian đó thì môi trường vẫn giữ được rất là kỹ càng và sạch sẽ, người dân đất nó mức sống người dân họ thay đổi chính trị, đời sống xã hội và kinh tế cùng một lượt, trong khi đó Trung Quốc chỉ lo vào kinh tế và bỏ đi cái cạnh môi trường.
Dạ vâng, thưa ông đó, thì bây giờ ông hãy điểm lại những cái, xin ông hãy điểm lại những cái thành tựu của Trung Quốc sau 40 năm cải cách mở cửa về GDP của đất quốc gia cũng như là GDP bình quân đầu người, rồi cũng như những cái thành tựu Trung Quốc trong cái tạo ra những cái tập đoàn hàng đầu thế giới, hay là những cái thành tựu của họ về lĩnh vực công nghệ, thì xin ông hãy điểm qua một số thành tựu của Trung Quốc để cho khán giả họ có thể theo dõi được ạ.
Đặng Tiểu Bình lên như anh nói đó vào 1978, khi Trung Quốc còn nghèo kinh khủng lắm. Cái điểm son đầu tiên của Đặng Tiểu Bình đó là ông đã mở ra 4 cái đặc khu kinh tế, và sau đó trong một thời gian chỉ có vỏn vẹn đó có một từ 78 đến 84, có nghĩa 6 năm thôi, thì những cái đặc khu kinh tế đó đã lan rộng ra 14 thành phố. Trung Quốc bắt đầu gia nhập vào thế giới thị trường, gọi là adapt, cái mà chấp nhận cái General Agreement of Tariff and Trade, nó là GATT đó, và cuối cùng là gia nhập WTO. Cái đường lối của Trung Quốc đó về kinh tế đó nó rất là đa dạng. Tuy nhiên một cái điểm mà mình có thể để ý đó là về macro policy, họ chú trọng vào xuất cảng với mọi hình thức, xuất cảng với mọi giá, xuất cảng bất kể là môi trường ô nhiễm hay không, xuất cảng bất kể là luật pháp xã hội có thay đổi hay không. Họ vẫn giữ cái hình thức là central planning ở trên đảng, trung ương đảng vẫn giữ cái mức là central planning, có nghĩa là họ chỉ định hết tất cả mọi vấn đề, từ tiền lãi cho tới sản xuất của quốc gia đến ngay cả luật lệ đầu tư, tất cả đều ở trên chỉ định.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của khán giả có tên là Quang Nguyên hỏi rằng đó, sự phát triển của Trung Quốc có ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả về mặt tiêu cực và tích cực thưa ông?
Việt Nam xuất cảng qua Trung Quốc á, có nghĩa là Trung Quốc á, nhận đồ của Việt Nam đó, Việt Nam có lợi khi xuất cảng vào Trung Quốc đó nhiều nhất, Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ là nhiều nhất và Trung Quốc là sao. Tuy nhiên Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc là nhiều nhất, cho nên Trung Quốc cũng rất có lợi khi giao dịch với Việt Nam. Việt Nam có lợi khi giao dịch với Trung Quốc nhưng mà rất là nhỏ, là tại vì cái phần xuất nhập cảng hai bên nó bất cân bằng.
Dạ vâng, tôi xin phép bắt đầu ông. Vậy thì tức là như ông nói thì Việt Nam trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc đó, thì Việt Nam chịu cái sự nhập siêu, và trong quan hệ với Mỹ thì Việt Nam được cái sự xuất siêu, cho nên là Việt Nam có lợi trong quan hệ với Mỹ nhưng mà bất lợi trong quan hệ với Trung Quốc, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, hồi nãy ông có nói là nếu có đề cập đến cái việc là Trung Quốc trong cái quá trình cải cách mở cửa đó thì họ thử nghiệm mở cái gọi là bốn đặc khu là Thẩm Quyến, Chu Hải, Sáng Đầu và Hạ Môn đó, thì cái bốn cái đặc khu đó có vai trò được nhiều người nhìn nhận là rất thành công và có vai trò rất là lớn thúc đẩy cái nền kinh tế Trung Quốc phát triển. Vậy thì ông hãy đánh giá cái vai trò của bốn cái đặc khu đầu tiên của Trung Quốc này đối với sự phát triển của Trung Quốc như thế nào ạ?
Cái thời điểm đó đặc khu kinh tế rất là phù hợp với Trung Quốc, nó khác hẳn với lại Việt Nam rất nhiều, nhưng mà chúng tôi không đâu vô đề tài của Việt Nam là một đề tài khác. Cái thời 1978 đó, Trung Quốc là, quý vị nhớ rằng Trung Quốc là một xứ dân rất là đông, thành phố gọi là lãnh thổ lãnh địa của họ rất là to lớn, rất là gọi là thô sơ, không có cải cách, những cái vùng ở ven biển cũng không có những cái hải cảng để xuất cảng. Cho nên khi bốn cái đặc khu kinh tế đó, đó được mở ra ở dọc ven biển đó, nó rất là có lợi. Là tại như thế nào? Là tại vì nếu không đặt đặc khu kinh tế vào cái thời điểm đó thì Trung Quốc đó vẫn là một cái xứ gọi là nghèo nghèo kinh khủng, không bao giờ có những cái technology hay là tiền ngoại tệ của ngoại quốc vào. Họ không bao giờ biết cái cách hành sự là sản xuất như thế nào để xuất cảng. Họ đưa vào technology, đưa vào vốn liếng của ngoại quốc. Họ đưa vào cách điều hành, cách management của ở bên phương Tây. Và cái quan trọng hơn hết đó, không phải chỉ là xuất cảng, mà những cái hiểu biết, những cái học hỏi đó họ lan rộng ra, nó lan tràn ra những cái thành phố kế bên, và tạo công ăn việc làm, và nó nảy nở như là nó lan rộng ra. Cái multiplier effect của những đặc khu kinh tế nó rất là vĩ đại trong cái thời gian đó, nó phù hợp cho Trung Quốc 1978 trở về sau. Thế anh,
giả sử như thời điểm đó ông Đặng Tiểu Bình không quyết định cái công cuộc cải cách mở cửa đó, thì hiện giờ chúng ta sẽ hình dung ra một đất nước Trung Quốc như thế nào ạ? Có phải là giống như Bắc Triều Tiên bây giờ hay không ạ?
Dạ vâng, nó cũng tương tự như vậy thôi anh. Trung Quốc cái thời đó, cái mức sống của Trung Quốc nghèo đó cũng và cô lập đó, gần như là giống là như Bắc Triều Tiên. Vì những cái vùng như anh thấy, như bốn vùng mà anh nói và sau đó trở thành 14 vùng đặc khu kinh tế đó, là nó gọi là nó lan tràn ra tất cả cái hệ thống tư bản, cái một cái thí nghiệm mà Đặng Tiểu Bình đưa ra còn như là đi ngược hoàn toàn cái đường lối của Mao Trạch Đông. Đường lối của Đặng Tiểu Bình là từng bước một ông thay đổi nó thẳng, và đó là cái khởi đầu. Và nếu không có đó thì một cái quốc gia mà với cái chính sách gọi là central planning đó của Đảng Trung ương ở trên đó, không thể nào hiểu được cái lợi ích của đầu tư tư bản và cái hệ thống thương mại tư bản. Nó bắt đầu từ bốn cái đặc khu kinh tế đó thôi anh.
Dạ vâng, thưa ông, hầu phần nhiều độc giả, khán giả của VOA họ không chưa có nhiều khi nhiều người chưa có nắm rõ lắm về cái vấn đề là Trung Quốc cải cách mở cửa. Vậy xin hãy giải thích cho họ hiểu là thế nào là cải cách mở cửa, Trung Quốc đã thực hiện những cái chính sách gì khác với chính sách trước đó ạ? Tức là ông Đặng Tiểu Bình có những chính sách gì đi ngược lại chính sách của thời ông Mao Trạch Đông để mà thực hiện cái cải cách mở cửa đó ạ? Về phía khía cạnh thị trường, hay là về khía cạnh kinh tế tư nhân, hay là về khía cạnh mở cửa như thế nào ạ?
Họ Trung Quốc đó, sở dĩ đó họ tiến triển nhanh đó, là tại vì đó, một phần là tại vì họ mở cửa và họ bắt đầu từ đặc khu kinh tế. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, họ tiến triển nhanh là vì tất cả đường hướng đều bị, mặc dầu đèn ép người dân, đèn ép cái hệ thống gọi là tự do ngôn luận, tất cả cái quyền của người dân đó, và môi trường ô nhiễm, và Trung Quốc hiện tại là thiếu nợ không thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái đường lối cởi mở đó là họ chú trọng vào một chuyện duy nhất mà thôi, đó là sản xuất và xuất cảng. Xuất cảng với mọi giá, với mọi cái hậu quả. khi họ mở cửa ra như vậy đó, thì cái đường lối macro policy đó, nó rất rõ ràng, đó là chỉ xuất cảng và xuất cảng. Nhưng mà cái đường lối và mà họ không để ý đến đó, là phải thay đổi cái đời sống social economic planning nó thay đổi như thế nào. Cái sự gọi là plan resource allocation, có nghĩa là những cái nguồn lợi của quốc gia đó được thay đổi đó, từ nông thôn ra thị trường đó. Cái số người dân đó từ nông thôn ra thị trường làm việc đó rất là nhiều. Và khi họ dồn vào những thành phố lớn để sản xuất đó, thì ở nông thôn đó, nó có vẻ có một cái sự bất công bằng. Một cái điểm son nữa mà Trung Quốc làm đó là One Child Policy Đặng Tiểu Bình đưa ra. Vì trước đó Trung Quốc đó gia tăng dân số quá cao. Trên 1 tỷ người và cuối cùng là 1.4 tỷ. Nhưng mà nó dừng lại, nó chậm lại là nhờ cái One Child Policy. Tất cả mọi chiều hướng đều hướng vào để sản xuất.
Thưa ông, như ông nhấn mạnh là Trung Quốc, cái sự phát triển Trung Quốc là tập trung rất là nhiều vào cái vấn đề xuất cảng. Vậy thì cái việc mà Trung Quốc được gia nhập WTO và tức là khối GATT vào lúc đầu đó thì nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, nó rất quan trọng là tại vì thế giới nhìn vào Trung Quốc là một cái quốc gia có thể tín nhiệm được. Trung Quốc không bị kiềm chế bởi những cái thế quan mạnh. Trung Quốc phải, mặc dầu bị bắt buộc là phải có những cái luật lệ của WTO về nhân công lao động, nhưng mà và không thể thay thác con nít đàn bà hay là những cái điều kiện môi trường. Thì một cái đường lối nhiều nhất đó là cái labor input, có nghĩa là cái số công dân của Trung Quốc đó gọi là chú trọng vào trong xưởng hãng và làm bất cứ mọi việc gì để xuất cảng đó. Cái dân số của Trung Quốc là một cái điểm son giúp cho Trung Quốc tiến rất là xa. Vì hạn chế sanh đẻ cho nên dân số không sanh đẻ nữa, và tất cả dân số từ nông thôn dồn vào thành thị để sản xuất đã giúp cho GDP growth là 17%. Cái số người từ nông thôn ra thành thị và bắt đầu sản xuất và từ đó nâng dân trí cao hơn, và có những cái người labor đó họ bắt đầu họ làm những công việc có công nghệ cao hơn đó, trong thời gian 1978 đến 2015 đó, đã giúp cho cái GDP gia tăng và cái sự gọi là dùng nhân lực hữu hiệu hơn đó là 55%. Cái số phận người làm nông nghiệp, có về agriculture đó, trước đó là có những quốc hữu hóa, những cái state owned enterprise, là những cái nghiệp đoàn toàn là của chính phủ không đó, sau này được tư hữu hóa đó, đã giúp cho GDP thay thế, không chú trọng vào nông nghiệp nhiều như hồi xưa nữa.
Đây đó, trước khi cách mở cửa, Trung Quốc theo cái nền kinh tế là tập trung bao cấp và họ có là kế hoạch tập trung hết đó. Thì sau 40 năm mở cửa thì cái nền kinh tế Trung Quốc hiện nay có phải hoàn toàn là kinh tế thị trường hay chưa ạ?
Dạ thưa chưa. Một trong những cái điểm mà nó có liên hệ đến cái chiến thương với Hoa Kỳ hiện tại đó, chiến thương Mỹ-Trung đó. Trung Quốc chú trọng vào gọi là tràn ngập thế giới với hàng hóa dịch vụ của mình, bất kể luật lệ, bất chấp tất cả những cái sự công bằng trên thương trường. Trung Quốc đã dùng cái hệ thống tiền tệ là đồng nhân dân tệ hạ giá một cách rất là nhân tạo để cho hàng hóa của mình rẻ để xuất cảng. Trung Quốc đã mặc dầu vô WTO là một trong những điều kiện là phải để cho đồng nhân dân tệ cho công bằng với quốc tế, nhưng mà Trung Quốc vi phạm tối đa. Trung Quốc không chú trọng vào luật lệ của người công dân, có nghĩa rằng có thể mướn con nít. Những cái hãng lớn như là Huawei, GPO thì họ là những hãng rất lớn, nhưng mà những contractor, những subcontractor mà họ mướn ra đó, có thể những người đó họ làm việc đó với cái lương đó là nhiều khi một đồng một ngày, một đô la một ngày. Con nít cũng phải làm việc, đàn bà cũng làm việc, và môi trường ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại đó, trung bình GDP per capita có trung bình một người dân của Trung Quốc đó là khoảng 8.500 đô la một năm.
Dạ vâng, vậy thế còn vai trò của cái doanh nghiệp nhà nước như thế nào ạ? Như một cái điểm đặc trưng của nền kinh tế Trung Quốc là Trung Quốc có tập trung xây dựng những cái tập đoàn mà có sự chống lưng của nhà nước rất là mạnh. Vậy thì những cái tập đoàn nhà nước đó nó có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của Trung Quốc trong 40 năm qua?
Dạ vâng. Trung Quốc họ có nhiều dạng cái tập đoàn nhà nước, những tập đoàn mà gọi là gần gần như tư bản nhất là Huawei, là TTE, mà gần đây chúng ta nói là Huawei đó, đã đưa lên tin tức rất nhiều vì người phó tổng giám đốc bị Hoa Kỳ bắt ở Gia Nã Đại đó. Thì tập đoàn đó nó đi dạng, hay là Alibaba đó, đi cái dạng gần như là tư bản nhiều. Tuy nhiên, phía ngoài sau lưng đó, khi những tập đoàn đã bắt đầu được khởi hành và hiện tại đi nữa vẫn được cái sự hỗ trợ và đầu tư của chính phủ Trung Quốc rất là nhiều. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa đó là những đường lối, những policy ở trong đó đó đều được chính phủ đảng Trung Quốc giật dây. Và những tập đoàn đó có những cái luật lệ mà Tổng thống Trump đã bắt buộc Trung Quốc phải bỏ đi. Có nghĩa rằng có những luật lệ là những hãng khác vào đầu tư vào Trung Quốc hay là đầu tư vào những hãng đó với một cái dạng nào đó thì một thời gian sau phải trao ra những thông kỹ nghệ. Và những dạng tập đoàn đó họ được sự hỗ trợ rất là mạnh của chính phủ Trung Quốc nếu khi mà họ gặp phải cái cạnh tranh với ở ngoại quốc về vốn liếng, về tiền lãi hay là về nhân sự và ngay cả về luật lệ để ban hành nếu có cái sự bất đồng với những cái kỹ nghệ của ngoại quốc mà đầu tư ở Trung Quốc.
Thưa ông, ở đây có một khán giả tên là Trần Quang Nam hỏi rằng đó, thì cái chính sách chính trị kinh tế của Mỹ đã phần nào giúp Trung Quốc phát triển trong 40 năm qua, thì ông có đồng ý việc cái nhận định này không ạ?
Dạ thưa Hoàng, tôi đồng ý rất là nhiều về chuyện đó. Hoa Kỳ là một cái sứ đã giúp Trung Quốc đi ra khỏi một cái sứ nghèo khổ không khác gì Bắc Hàn của thời này, năm 1978. Hoa Kỳ, Trung Quốc đã gửi người đi qua học Hoa Kỳ trên mọi phương diện. Hoa Kỳ đã mở rộng cái thị trường của Hoa Kỳ và đã bị Trung Quốc lợi dụng rất nhiều. Sở dĩ Hoa Kỳ có cái nhu cầu làm cái đó là thứ nhất là họ không chú trọng vào những cái điểm mà market share đã bị mất nhiều, nhưng mà họ chỉ trúng vào trọng vào nhập cảng những hàng hóa dịch vụ cho rẻ. Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế tùy thuộc vào tiêu thụ chứ không phải về xuất cảng nhiều của dân nội địa, cho nên hàng hóa rẻ hay là dịch vụ rẻ đó rất có lợi Hoa Kỳ trong cái thời gian đó. Tại sao? Là tại vì khi hàng hóa rẻ đó là cái nạn lạm phát thấp. Khi nạn lạm phát thấp đó là Hoa Kỳ có thể giảm đi cái tiền lãi, mà khi giảm đi tiền lãi đó thì Hoa Kỳ kích thích nền kinh tế. Cho nên Hoa Kỳ một cái thời gian đó cần cái nhu cầu gọi là nhập cảng của Trung Quốc để hàng hóa rẻ. Nhưng mà cái đường dài rất có hại cho Hoa Kỳ là tại vì khi làm như vậy đó, hàng hóa tràn ngập đó, tất cả công an việc làm, những công nghệ cao, những điều chạy ra ngoài Trung Quốc hay là chạy qua những thứ khác. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump xoay ngược lại khi thấy ra những cái nhược điểm đó thôi anh.
Ở đây có một cái câu hỏi một khán giả khác tên là Văn Kiếm đó, thì hỏi rằng đó, nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất cảng và lao động giá rẻ là một nền kinh tế không bền vững, và Trung Quốc là một điển hình. Vậy ông có đồng ý với ý kiến này đúng không ạ?
Dạ vâng. Thưa, tất cả chúng ta đều quan tâm rất nhiều đến Việt Nam hay là đến Hoa Kỳ so với Trung Quốc. Một cái điểm mà nói về kinh tế đó, cái điểm mà mình quan trọng hơn hết là mình không nên coi thường đối thủ. Trong một cái thương trường, một cái chiến trường hay là một bất cứ một cái tranh đấu nào, mình thôi đúng như vậy. Hiện tại Trung Quốc rất là rung rinh vì khi chứ Hoa Kỳ vương quay lên và đập thế quan. Một cái nền kinh tế cho nói rằng không bền vững là nó thật sự ra là nó cũng đúng và cũng sai. Là tại sao? Là tại vì đó, nền kinh tế của Trung Quốc nếu Hoa Kỳ không đập thế quan, không nêu ra những điều đó và để Trung Quốc tiếp tục bành trướng cái kiểu này, là tất nhiên là sẽ hại những cái xứ lân bang rất nhiều, ngay cả Hoa Kỳ hay là trên thế giới. Một nền kinh tế của Trung Quốc là một cái một như con khủng long nó đang nằm yên và nó trỗi dậy và nó vùng vẫy kinh khủng lắm. Nói là không bền vững thì đúng, là tại sao? Là tại vì đó, hiện giờ đó, trong cái tệ trạng của Trung Quốc đó, là có cái sự gọi là bất động rất nhiều, người dân bất mãn rất là dễ dàng. Là tại sao? Là miễn làm sao GDP của Trung Quốc chỉ cần gia tăng dưới 5% là không đuổi nuôi dân, là có thể có cái hệ thống chính trị phản động. Chỉ cần thay đổi, và Trung Quốc đã thay đổi cái hệ thống One Child Policy mà Đặng Tử Bình đưa ra, bây giờ cho con cái để có thể đẻ được 2 đứa đến 3 đứa đó, là dân, tại vì họ cần cái nhu cầu đó, họ cần chính cái số dân số trẻ trung nhiều hơn để sản xuất xuất cảng đó, nhưng mà ngược lại lại không đủ nuôi dân. Và Trung Quốc vì bành trướng quá nhanh và bành trướng một cách rất là ồ ạt và không thay đổi cái hệ thống xã hội đó, đã tạo nên một cái thiếu nợ rất nhiều cho những tiểu thương, những công ty lớn và ngay cả nợ quốc gia. Không bền vững điểm đó, nhưng mà chúng ta cũng không nên coi thường, vì nền Trung Quốc, kinh tế của Trung Quốc nó rất là đa dạng, họ đi đường rất dài, họ nắm market share và họ ảnh hưởng gần như toàn cầu.
Ở đây tôi có một cái số liệu của IMF đó, thì nói rằng là vào năm 1980 đó thì GDP bình quân đầu người của Trung Quốc thấp hơn 40 lần so với Mỹ, nhưng mà đến năm 2018 thì chỉ còn có 3,4 lần thôi, tức là một cái bước tiến rất là vượt bậc. Thì có điều đó có nghĩa là rất nhiều người dân Trung Quốc đó, mặc dù cái bình quân đầu người trung bình Trung Quốc vẫn thấp hơn so với nhiều nước, nhưng mà so với bản thân Trung Quốc cách đây 40 năm thì có phải là một sự tiến bộ rất là lớn hay không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy anh. Rất là nhiều. Trung bình trong cái thời gian 78 đến 2015, chưa đến 2018 đi, đến 2015 đó là cái điểm son mà Trung Quốc đó. Mỗi một năm, bình quân cái đầu dân của người Trung Quốc, đó, mỗi một năm cái đời mức sống của Trung Quốc gia tăng 20%. Anh cứ nghĩ đi, mỗi năm đó, mà cái đời sống của mình đó, mà cứ mỗi năm gia tăng được 20%, và trong vòng 40 năm như vậy là rất là nhiều. Trung Quốc trước đó nghèo khổ, đói khổ, không thể tin được. Đó là một cái xứ mà xe đạp nhiều nhất trên thế giới. Bây giờ Trung Quốc khác nhiều vì cái mức sống của người dân họ gia tăng rất nhiều. Mặc dù so với Hoa Kỳ họ còn rất nghèo, là như vậy thôi anh.
Có người tên là Thế Giới Xe Tải hỏi là xin hỏi giáo sư, có phải thị trường 1,4 tỷ người của Trung Quốc cũng là một lợi thế để cho sản xuất nội địa và để là cho các nước khác xuất khẩu vào hay không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy. Khi một cái quốc gia mà tài nguyên rất nhiều, một cái quốc gia với 1.4 tỷ người, đó là một cái market kinh khủng lắm. Đó là một cái thị trường béo mỡ cho bao nhiêu công ty họ muốn vào Trung Quốc để chiếm thị trường. Mà nhất là cái thị trường đó, 1.4 tỷ đó, người dân trung bình, mức trung lưu của Trung Quốc bây giờ họ có khả năng tiêu thụ, họ xài những xa xỉ phẩm nhiều. Thành ra đó là một cái thị trường rất là béo mỡ. Và đó là lý do mà một số rất là lớn những công ty vào đầu tư ở Trung Quốc. Chỉ trong thời gian 20-30 năm, một số công ty vẫn tồn tại thành công. Nhưng mà đại đa số công ty họ vỡ lẽ ra, họ nói vô trong một cái thị trường béo mỡ như vậy và đầu tư như vậy, nhưng mà cái lợi nhuận lợi tức nó không bao nhiêu, vì luật lệ rườm rà, vì cái sự ảnh hưởng phải trao đi những công kỹ nghệ, những cái điều mà Tổng thống Trump bó buộc đi, những cái điều công ty đó đã chịu đựng bao nhiêu năm, và họ bắt đầu bất mãn rất nhiều. Một số đã bắt đầu rời về Hoa Kỳ, một số mon men vào Việt Nam, một số như và những công ty như là Samsung họ đầu tư ở Việt Nam thay vì ở Trung Quốc, là những lý do đó. Mặc dầu ở bên đó cái thị trường 1.4 tỷ là rất là béo mỡ cho sự sản xuất và thương mại thôi.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.